This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả và gửi làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ trong hoàn kính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Thưa quý vị, Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay đến với quý vị trong cái phần giải trí. Thưa quý vị, trong cái phần giải trí này thì họ cũng sẽ nói đến một số những cái vấn đề giải trí của ngày xa xưa nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, khi mà nói đến giải trí của ngày xa xưa thì có lẽ là bạn nghe chương trình hay hoặc là bạn đang đọc cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh, các bạn cũng sẽ hỏi là người dân Việt Nam ngày xa xưa làm cũng như vậy, rất là cực khổ, thì còn giải trí sẽ giải trí vào cái lúc nào đây? Thì thưa quý vị, câu hỏi thiệt là đúng. Bởi vì đối với cái người dân quê ngày xa xưa đầu tắt mặt tối quanh năm vất vả làm việc thì phải là sớm lo, và làm việc thì rất là sớm, sau đó là lo việc trưa, làm việc trưa xong chưa hết nữa thì lo việc tối. Còn thì giờ đâu mà dám nghĩ đến cái giải trí, sự thật đó là như vậy. Thế nhưng thưa quý vị, vất vả thì có lúc thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn mà che cho. Thưa quý vị, công việc tuy nó không có ngớt như vậy, nhưng mà cái sự cố gắng của con người bao giờ cũng phải được hưởng một cái phần thưởng nào nó thật là đích đáng. Người dân quê Việt Nam tuy có bận rộn với cái công việc cực khổ, công việc đồng án như vậy, rồi xong xuôi với những cái việc nhà, nhưng mà cũng có những cái thời gian được đôi chút nhàn rỗi, đó là những cái dịp để mà người ta nghỉ ngơi, giải trí cũng như là tiêu khiển đó thưa quý vị. Để cho đầu một cái năm á, thì thường thường người ta có là những cái hội mà mừng xuân. Thưa quý vị, thì thường thì những cái dịp nghỉ ngơi, giải trí của người Việt Nam đến vào cái mùa xuân nhiều hơn. Và đây cũng là một cái dịp mà các làng quê, nhất là tại Bắc Việt, ngày xưa có mở hội mừng xuân, có làng mở hội về tháng Giêng, tháng 2, có làng mở hội về tháng 3. Và cũng có một đôi làng muộn màng mãi đến tháng 4 thì mới có cái hội như là làng Phù Động ở huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn. Tại sao dân ta lại mở hội về mùa xuân? Trước đó thưa quý vị, đó là để mừng xuân, để mừng một năm mới bắt đầu. Nhưng mà chính ra thì cũng bởi vì Giêng hai còn chưa bận biểu về cái mùa màng cho lắm thưa quý vị. Giêng hai ngày rộng tháng dài. Và cái câu ca dao còn có cái câu là gì? Thưa quý vị, tháng Giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Thì thực ra lúc này thì cái lúa chim chưa có gặt, và công việc về cái mùa chim nó cày bừa, cái bón cũng đã hoàn tất từ trong năm. Cho đến những cái ruộng hoa màu phụ cũng đã làm xong, người dân quê lúc đó thì được nhàn rỗi phần nào rồi ha. Thì như quý vị thấy, quanh năm vất vả thì nay mới được một cái dịp rồi đó, nghỉ ngơi, chơi đùa, thì người dân quê mới rủ nhau đi hội để mà thưởng xuân, lễ bái thần Phật, cầu phúc, cầu may, nhất là các bà, các cô, những cái người mà tháng ngày qua tháng khác, đó, tháng này qua tháng khác thì bị bó buộc bởi cái công việc gia đình cũng như là cái việc đồng án ha. Hầu hết thì các làng đều mở hội mừng xuân. Có thể nói được rằng là trong suốt cái tháng Giêng thì cái ngày nào cũng có làng mở hội, và đi đến đâu cũng nghe thấy cái tiếng trống hội vang lừng cũng như là cái bóng cờ ngũ sắc nhẫn nhờ bay. Từ ngày xưa rồi, người Việt Nam ta lấy gia đình làm trọng lắm, lấy cái quây quần, cái đoàn tụ để mà làm hơn. Cho nên, trong những cái khi mà tiêu khiển ăn chơi, tuy để tìm cái thú cho cái bản thân thì người ta cũng không có tiêu khiển ăn chơi nào mà phải gọi là riêng rẽ cả. Và trong lúc mà vui như vậy thì người ta cũng muốn được vui chung cùng với làng bạn hữu, dân làng, cùng kẻ quen, người thuộc ở làng trên, ở xã dưới. Bởi vậy mà những cái hội xuân được mở ra, và những cái hội xuân này cũng đã đáp ứng được cái mục tiêu tiêu khiển chung chả là như vậy. Thưa quý vị đang đến với chương trình Tất Lời Quê Thoái. Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái hội mừng xuân của ngày xa xưa trong cái phần giải trí được Hoàng Tính trích trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả Tuấn Ánh ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị. Thì đã gọi, khi mà chúng ta mà đã gọi là cái hội là có một cái sự, là cái sự tụ họp. Tụ họp để mà ăn uống riêng đối với dân làng vào cái hàng được giữ cái chốn đình chung, và tụ họp lại để mà giải trí tiêu khiển qua những cái trò bách hí đối với tất cả mọi người. Người làng cũng như là khách thập phương tới xem hội, những cái trò bách hí này chính là những cái trò vui cổ truyền thông thường cho mọi cái hội xuân. Chúng ta thấy ngày xưa có các trò như là trò vui cổ truyền, thưa quý vị, như là đánh đu nè, cờ bỏi nè, đốt pháo, leo dây, múa rối, đánh vật, vân vân. Và cũng có những cái trò vui riêng biệt cho từng cái địa phương, và tùy theo cái vị thần linh được dân làng thờ phụng, hay hoặc là tùy cái vị trí địa dư của mỗi làng, mỗi xã, như là đánh phết, hát quan họ, kéo co, bơi chải, bắt trạch, trong chum, đánh cá, hay hoặc là săn rừng, vân vân. Trong các trò vui thì có một những cái trò thích hợp với người lớn, với cái người đứng tuổi, như là tổ tôm, điếm, cờ bỏi, thi thơ, và cũng có những cái trò giải trí dành riêng cho ta kêu là cho thanh niên, nam nữ. Những cái trò vui này bao giờ cũng nhiều và cũng thú vị với cái tuổi trẻ hơn. Đánh phết, đánh trung bình tiên, đánh vật, thi cơm, thi cổ, bơi thuyền, hát quan họ, hát đúm hay hoặc đùm gì đó, thưa quý vị. Các cụ bà ngày xưa đi hội có cái thú là nghe kể hạnh hay hoặc là xin quẻ, xin thẻ, vân vân. Mỗi trò bách hí, mỗi khác nhau, và mỗi khác thì nó có mọi cái thú vị và rất là tiếc trong phạm vi của cái chương trình, cũng như là trong phạm vi của cái tập sách Phong Tục Việt Nam của cụ Toán Ánh này. Muốn kỹ lưỡng đếm từng trò vui cho đủ cả, thật thì cũng không sao cho nó kể xuể cả, thưa quý vị. Bởi vậy, để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn qua cái hội quê nơi đây, thì tác giả, tức là cụ Toán Ánh, cũng xin đăng cử ra dăm ba trò bách hí đầy cái dân tộc tính để quý vị có thể hiểu sơ qua đôi ý niệm về những cái trò vui của cái ngày hội ngày xưa nghe. Vâng, kính thưa quý vị, thì Hoàng Tính cũng xin được gửi đến cho quý vị những cái mà cái thú là như vậy của cái người người xưa của Việt Nam đầu tiên. Chúng ta phải kể đến đó là cái vấn đề gọi là hát đối. Khi mà nói đến cái hát đối thì thưa quý vị, thì đó là cái cách là hai bên nam nữ hát đối đáp với nhau. Bên nọ thì một câu, rồi sau đó thì bên kia cũng một câu đó. Có nhiều cái lối hát đối lắm, hát cái kiểu mà người ta kêu là cái hát hát quan họ đó, rồi hát quán họ thì thưa quý vị, nó là cái hát đó nó rất là thịnh hành lắm, mà cái hội xuân thì để hát với nhau trong các ngày hội xuân, đó là chúng ta hát cái hát quan họ đó, cũng như là cái hát ví đó, từ cái việc Hoàng Tính hơi nhìn thấy hơi khó khúc chút này, cho nên Hoàng Tính cũng hơi cần phiêu chút xíu quý vị. Đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy rõ rồi, thì cái hát quan họ là trên như vậy thưa quý vị, đây là một cái thú chơi xuân thú vị ở cái vùng Bắc Ninh. Đó. Tương truyền rằng là hát quan họ do một vị hầu tước triều vua Lê Cảnh Hưng. Vua Lê Cảnh Hưng thì quê ở cái làng Liêm, tức là Lũng Giang, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Đó, tại vì những cái câu này, những cái từ ở địa phương này nó hơi bị mờ trong cái cách in ấn, cho nên Hoàng Tính không có nhìn rõ lắm, không nhìn được rõ lắm thưa quý vị đó. Thì triều vua Lê Cảnh Hưng đặt ra để mà mua vui trong lúc mà cái tuổi già của ông. Thì trai gái qua những cái câu hát tỏ tình và khen ngợi nhau như vậy đó, thì cái lời hát đôi khi nó thật là văn chương bóng bẩy, và đôi khi nó cũng thật là ta kêu là thật là thấm thiết và nồng nàn. Thì tức cái việc hát quan họ ở cái vùng Bắc Ninh, Bắc Giang thì họ hát cái giọng đôi. Hát cái giọng đôi tức là hai người chầu miệng vào nhau và cùng hát, và hai cái giọng này nó sẽ luyện với nhau, và tiếng ngâm vang vung vút, tiếng trầm êm ái như là ru vậy đó. Thì hát quan họ có nhiều cái giọng lắm, nhưng mà có ba cái giọng chính và các bạn hát vẫn dùng để cùng nhau đối đáp trong những cái ngày hội. Thì ba cái giọng đó, đầu tiên đó là cái giọng sổng. Giọng sổng là dùng để mà dạo cái giọng lúc mà bắt đầu hát đó. Cái giọng sổng thì cái tiếng ngâm nó vút cao, nghe nó đầm ấm, nó nồng nàn lắm. Và đây là một cái giai đoạn mà đôi bên, phải gọi là đôi bên trai gái mới dò xét, mới ướm hỏi nhau trong lòng. Chẳng hạn là hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể như sinh một nhà, số anh phải lấy vợ xa, số em không lấy chồng nhà được đâu. Đã trót yêu nhau, lấy nhau cho được, bỏ lòng này, rầy ước mai ao. Mai sau thưa quý vị, nhưng mà không có cái chữ S in ấn ngày xưa cũng mất chữ này được chữ kia thưa quý vị, cái chỗ này rõ mà chỗ kia thì nó cũng không có được tỏ ra cho lắm. Trên đây là một cái câu hát giọng sổng đó, thì lúc hát lên thì có những cái lúc đệm y a y a này nọ, hay hoặc là những cái tiếng được lái đi lái lại để câu hát nó ăn với lại cái âm thanh, và cái âm thanh nó ăn lại với lại cái giọng hát. Những cái câu hát có thể dùng cho cái bên nam hay hoặc là cái bên nữ đều được, chỉ cần là cái lúc hát lên đổi một cái vài chữ ở trong câu hát cho nó hợp với lại cái người hát. Và ngoài cái giọng sổng thì có một cái giọng, tôi kêu là giọng vặt kế sau cái giọng sổng. Thì sau khi mà đôi bên mà dạo giọng bằng một vài những cái câu hát sổng, là những cái câu hát giọng vặt, để mà đôi bên mới gắn bó với nhau. Và nếu mà cái giọng sổng chỉ có một cái giọng, thì giọng vặt lại gồm có rất là nhiều giọng: giọng cao, giọng thấp, giọng dài, giọng ngắn, có giọng buồn, có giọng vui. Dọ gọi là giọng vặt chính là vì vậy. Những cái giọng hát này như là vụn vặt không động nhất như là giọng sổng, có khi cái giọng hát bắt chước tiếng dung, tiếng dế nghe nó rất là buồn rầu, nó rất là ảo não lắm thưa quý vị. Và những cái câu hát giọng vặt thì thường có hai câu đi đôi để mà đối với nhau, bên nọ hát lên thì bên kia sướng lại, dù cho bên hát trước là nam hay hoặc là nữ, và cái câu hát cũng dùng được cho cả hai bên. Chỉ cần thay đổi một vài chữ thôi. Thì dưới đây là hai cái câu hát giọng vặt đối nhau. Đó, từ cái việc đó, đầu tiên là đối. Đó. Ngồi tựa vườn đào, thấy người thục nữ ra vào lòng những vấn vương. Gió lạnh đêm trường, nửa chăn để đó, nửa giường để đó chờ ai. So chữ sắc tài, có công gắn bó ai, người phụ nghĩa quên công, nên chăn đẩy vợ đẩy chồng. Và cái câu đối lại như sau: ngồi tựa vườn đào, thấy người bạn ngọc ra vào lòng những vẫn vơ, tháng đợi năm chờ yêu nhau, chớ đợi hận hờ với khách tài hoa, khấn nguyện trăng già, duyên tơ xa lại, một nhà đầm ấm yên vui, nguyệt lặng sao dời, bỏ công gắn bó, bỏ lời gắn bó giao đoan, nên chăng tinh tấn duyên tận đó. Hai cái câu hát vặt trên là hai cái câu hát thường được các bạn nam nữ quan họ họ kêu là hay hát tới lắm, và có khi thì thay đổi một vài khúc, và cũng có khi thì thay vì cái câu hát tỏ tình trên thì trai gái cũng với cái giọng hát cái giọng của câu hát thì lại hát với nhau những cái câu tả cảnh, thí dụ như là ngồi tựa mạn thuyền trắng in mặt nước, càng nhìn non nước thì càng xinh, sơn thủy hữu tình thì thơ ngâm ngoái lái, rượu bình giải trí trong khoang, tai lửa cung đàn, tiếng cao réo vắt, tiếng trầm năn nỉ thiết tha, tai nghe văng vẳng đường xa. Thì thưa quý vị, như trên đã nói thì hát vặt có rất là nhiều những cái giọng khác nhau, có cả cái giọng ngâm thơ. Những cái bài thơ thường do các cụ đồ nho đặt sẵn cho xin chép ra đây một cái bài để mà làm thí dụ, cũng như là cái phần nhiều các câu hát quan họ khác. Bài thơ chỉ nói đến cái tình yêu của trai gái, thưa quý vị. Biết chăng chẳng biết hỡi tri âm, vấn vít con tơ vận ruột tầm, khắc khoải sầu tuôn lòng tựa bể, bồi hồi dạ nhớ tháng như năm, chăm loan bên đắp bên chờ đợi, chiếu nguyệt nửa nằm nửa biến thăm. Một bức tình thư đưa nhạn gửi, thấu tình chăng hỡi bạn tri âm. Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là cái giọng bỉ. Đó, giọng bỉ hát như là cái giọng vặt vậy đó, để mà hát cái lúc mà chia tay, còn gọi là cái giọng vỉ. Đó, giọng bỉ nó ngân, nó dài hơn, nó nói lên được một cái sự gọi là cái sự chua xót của cái việc phân ly, một cái sự luyến tiếc của cái ngày vui nó sắp hết. Cũng như phần lớn các câu hát khác của quan họ thì những cái câu hát bỉ đều là những cái câu lục bát hay hoặc là song thất lục bát. Có câu lấy ở kiều ra có câu, cũng là cái câu ca dao rất là phổ biến, như là bây giờ giáp mặt đinh ninh xa xôi ai có thấu tình chăng ai, hay là người đã nghe ai thả trong đường nghĩa rắp gai lối tình. Nội dung cái câu hát thường là những cái lời căn dặn nhau, bảo nhau chờ lấy những cái lời hẹn ước, đừng vì khuất mặt xa lời mà quên lấy nhau. Và thưa quý vị, tuy ba cái giọng hát sỏng, hát vặt và hát bỉ là ba cái thời kỳ của cái buổi hát, thế nhưng nhiều khi sắp giả từ nhau hát sang giọng bỉ, rồi có những cái đám quan họ lại trở lại hát cái giọng vặt, như là cố níu lấy một cái sự lưu luyến của trai gái đang tuổi yêu đương. Giọng vặt một đôi câu rồi, bởi vì cái ngày hội cũng đã tàn, đêm cũng đã xuống, thì họ lại chuyển sang cái giọng bỉ để mà từ biệt và hẹn hò nhau đến một cái đám hội khác trong vùng vào một cái ngày mai chẳng hạn sắp tới. Trai gái trong những cái ngày hội này thì thưa quý vị, gặp gỡ nhau họ chỉ hát với nhau ba cái giọng, đó là giọng sỏng, giọng vặt và cái giọng bỉ. Nhưng mà chính ra thì hát quan họ còn năm giọng rất là khó hát, gọi là năm giọng trên. Đó, chỉ hát trong những cái buổi hát giải, hát quan họ là một cái loại dân ca rất là phổ biến tại cái vùng Kinh Bắc. Và trong cái lối hát này cũng có những cái tục lệ rất là riêng, rất là tiếc là nghe nói ra thì nó dài dòng với cái chương sách này. Thì thưa quý vị, ngày nay ở cái vùng Bắc, trong những cái buổi họp bạn vui xuân, người ta vẫn cùng nhau để hát quan họ. Và ở miền Nam thì lối hát này cũng đã được mang vào và thường trình bày ở cái đài vô tuyến truyền hình đó, thưa quý vị. Vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phần hát đối ha, mà trong cái hát đối đó thì chúng ta thấy tiêu biểu là cái kiểu cách của cái hát quan họ. Và sau cái phần hát đối thì chúng ta thấy ngày xưa người Việt của chúng ta hay mà rảnh rỗi sau một cái vụ mùa màng như vậy thì cũng có những cái hội xuân chúng ta vui chơi ca hát này nọ đồ đó. Thì tiếp theo đó là cái hát ví, thưa quý vị, hát ví cũng là một cái lối hát đối trong những cái ngày hội. Hát ví thì thường chỉ có một giọng và trai gái cái lúc hát với nhau cũng dùng những cái câu hát đầy yêu thương, tình tự. Hát ví không cần hát giọng đôi như là hát quan họ. Hát này, hát cái cách hát này có một cái lối hát vận và cái lối hát đố, thưa quý vị. Hát vận tức là hát theo vần hay hoặc là những cái câu ca dao có sẵn hay hoặc có thể đặt ra để mà họ hát. Thí dụ như là bây giờ ta gặp mình đây như cá gặp nước, như mây gặp rồng bắt phong bắt vũ, cá gặp nước con ngược con xuôi. Cái câu hát của người con trai, người con gái bao giờ cũng chỉ quanh quẩn ở cái chỗ gọi là yêu thương, thương nhớ này vân vân. Chiếc thuyền nho nhỏ, ngọn gió hiu hiu, nay nước thủy triều, mai lại rước rươi, sóng sâu, sóng cả em ơi, chờ cho sóng lặng, buồn xuôi, ta xuôi cùng. Trót đem nhau vào kiếp bền bồng, xuống gền, lên thác, ta quyết một lòng cho ngoan, giang hồ khoan lại họ khoan. Trong những cái câu hát ví như vậy thì người trai, người gái thường thử tài nhau. Thì họ cũng đã cùng những cái câu hát đố để mà đố lẫn nhau, thưa quý vị. Đó, hát đố để mà đố về mọi cái địa hạt, có khi là văn chương, lịch sử, có khi là những cái điều mà rất là thông thường. Họ đố nhau để mà biết tài mẫn tiệp của nhau. Một bên đố thì bên kia tất nhiên phải suy nghĩ ra để mà trả lời. Thí dụ như là cái câu đố gì, thưa quý vị, mà vừa đố mà vừa hát, thưa quý vị. Cái gì nó bé, nó cay, cái gì nó bé, nó hay cửa quyền. Thì có cái câu đố tất phải là có cái câu nghĩ ra để mà sợ để mà trả lời liền. Hạt tiêu nó bé nó cây, đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền. Đó. Những cái câu đố thường là những cái câu có sẵn đó, nhưng mà cũng có những cặp trai gái nhanh trí hát nhiều đó, rồi quen đặt ra những cái câu lục bát. Họ tự đặt cái câu đố mới để mà bạn hát phải suy nghĩ liền lúc đó để mà trả lời. Ví dụ như là dưới đây là một vài những cái câu đố với những cái câu trả lời như vậy này, thưa quý vị. Quả gì nắm muối sáu ké, quả gì nứt nẻ như đe thợ rào, quả gì kẻ ướt người ao, quả gì lóng lánh như sao trên trời, quả gì ăn đủ năm mùi, quả gì to lớn có người ngồi trong, quả gì thích chữ chạm rồng, quả gì cùi trắng nước trong hỡi chàng, quả gì da nó vàng vàng, quả gì răng lóc giữa đàn cái đi, quả gì do nó xù xì chàng mà giảm được thiếp thì theo không. Đó, và đây là cái bài giải câu đố ở trên như sau. Quả khế năm muối sáu khe, quả da nứt nẻ như đe thợ rào, quả mận kẻ ướt người ao, quả mai lóng lánh như sao trên trời, quả lê ăn đủ năm mùi, quả đọng to lớn có người ngồi trong. Đó, quả chuông thích chữ chạm rồng, quả dừa cùi trắng nước trong đó nàng, quả thị da nó vàng vàng, bùa yêu lăn lóc giữa đường cái đi, quả mít da nó xù xì anh đã giảng được, nàng thì theo anh. Và thưa quý vị, cái câu đố trên là một cái câu đố về cái thực vật, và những cái câu đố sau đây là một cái câu đố về địa lý xen vào đôi chút lịch sử. Ở đâu năm cửa nàng ơi, đó, sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng, sông nào bên đục bên trong, núi nào thác cổ bồng mà có thánh sinh, đền nào thiên nhất tỉnh thanh, ở đâu lại có cái thành tiên xây, ở đâu có chín tầng mây, ở đâu lắm nước, đâu nay nhiều vàng, đó, chùa nào mà lại có hang, ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không, ai mà xin lấy túi đồng, ở đâu lại có con sông ngân hà, nước nào dệt gấm thiêu hoa, ai xin ra cửa ra nhà nàng ơi, kìa ai đội đá vá trời, kìa ai trị thủy cho đời yên vui, anh hỏi em trong bấy nhiêu lời, xin em giảng rõ từng nơi từng người. Và cái câu này thì cũng như cái câu trên, cái người mà đặt ra cái câu đố thì cũng đã đặt sẵn ra cái câu trả lời. Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi, sóng lục đầu sáu khúc, sóng lục đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng, nước sông thương bên đục bên trong, núi đức thánh tản thác cổ bồng mà lại có thánh sinh, đền sông thiên nhất của tỉnh Thanh, đền sông thiên nhất tỉnh Thanh, ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây, trên trời có chín tầng mây, dưới sông lắm nước, núi nai lắm vàng, chùa Hương Tích mà lại ở hang, trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không, ông người minh không sinh được túi, ông Nguyễn Minh không sinh được túi đồng. Trên trời lại có con sông Ngân Hà, nước Tàu dệt gấm theo hoa, ông Hữu Sáu sinh ra cửa ra nhà, chàng ơi, bà nữ oa đội đã bá trời, vua Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui. Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời, em xin dặn rõ từng nơi anh tường. Hai cái câu đố cũng như là cái hai cái câu giải trên đã được đăng cử ra để mà trình bày cùng quý vị về cái lối hát đố của cái hát vi, hát ví. Thực ra những cái câu đố tương tự về mọi cái lĩnh vực còn có rất là nhiều ở trong cái kho ca dao Việt Nam, qua các vùng từ miền Bắc vào ở trong Nam đó thưa quý vị. Và hy vọng là trong cái lần tới nữa thì Hoàng Tính cũng sẽ lại tiếp tục gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói của Radio Sài Gòn Đanh Đát 1160 AM. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.